Mẹ con tụng kinh Địa Tạng cũng được hơn một năm rồi, vì ở ban thờ nhà con ở cạnh tivi. Bố con thì không muốn cho mẹ con tụng kinh ở đấy, nên gần đây đã đốt quyển kinh Địa Tạng. Một chị Phật tử ở cùng thôn có khuyên con về mua 7 quyển kinh thường và một quyển kinh Địa Tạng để công đức vào chùa, và bảo bố con vào chùa để sám hối việc đốt kinh sách Phật. Con làm thế cho bố con có hết tội không ạ? Bây giờ mẹ con lại tiếp tục tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Trước khi đọc kinh, mẹ con đọc chú Đại Bi 3 lần thì có được không ạ? Xin Thầy giải đáp cho con hiểu. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị. Đấy, cho nên Thầy khuyên chúng ta đấy. Tu làm sao đó cho người nhà chúng ta đều phải cảm thông, đều phải chia sẻ và đều phải hoan hỷ. Tu mà để cho xảy ra cái chuyện mà gia đình bất hòa, vợ chồng thì lục đục, con cái thì không thuận, thì chúng ta phải xem lại cái hạnh tu và cái sự tu của chúng ta đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, đã trúng hay chưa. Đấy, ở đây Phật tử này nói là gì? Mẹ hãy tụng kinh Địa Tạng cũng được một năm rồi, nhưng ban thờ cạnh tivi cho nên bố không muốn cho mẹ tụng. Mẹ vẫn cứ tụng cho nên bố mới đi tức qua mới đốt kinh. Ở cạnh tivi vì sao mà ông không muốn cho mẹ tụng? Vì sao? Ông đang xem thời sự. Bà lại lên lôi kinh, lôi mõ ra để cốc cốc cái gì nó ra để chẳng thế. Đấy. Thấy không? Ông thì thích xem thời sự, thích xem phim. Bà lại lên lôi kinh, lôi mõ ra thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bên kia họ mở to lên, họ mở tivi to lên để nghe thấy tiếng. Bà lại nghĩ là gì? Ông chơi tôi đấy à? Cho nên bình thường bà đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghe bên kia mở tivi to thì bên này cũng gì? Cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là đùm một cái. Đấy, các vị thấy không? Cách ứng gọi là gì? Gọi là đối nhân xử thế. Cách ứng xử của chúng ta giữa vợ với chồng bao nhiêu năm gì? Bao nhiêu năm gọi là cái gì á? Cái gì nhỉ? Không gọi là cái gì đầu ôm má ấp cái gì gì đó. Thế mà bây giờ lại thành cái chuyện như thế. Do bà đi tu, do bà tu tại gia cho nên á, ông mới ghét bà. Thế là không được rồi. Làm sao chúng ta càng tu càng phải để cho ông ấy yêu mình hơn chứ, thương mình hơn chứ. Ông không thể gì thiếu mình một ngày chứ, đúng không? Tu thế mới là tu chuẩn. Tu làm sao mà mình vắng một ngày đó? Bà ơi, bà đi đâu đấy? Bảo tôi đi thăm nhà ông bà thông gia tí. Thôi bà đi về đi, vắng tiếng niệm Phật của bà tôi thấy buồn lắm. Thế là phải thế chứ lệ. Đấy. Đấy là tu gì? Tu nó cứng nhắc quá. Nó không hài hòa được giữa người gì? Người tu, người tụng kinh và người chưa tu, người chưa tụng kinh ở trong gia đình nhà mình. Nó mới xảy ra cái chuyện như thế. Cho nên là qua câu chuyện này thì cũng mong rằng các Phật tử chúng ta tu làm sao cho nó gì? Nó hài hòa. Chúng ta tu là để đem lại nụ cười, đem lại tiếng cười, đem lại cái cuộc sống hạnh phúc cho chính gia đình của chúng gì? Chúng ta. Cho nên tu đâu cho bằng, tu nhà là như thế. Hay các cụ thường nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chính là tu ở tại gia chúng ta phải tu là gì? Đầu tiên phải tu ở tại gia cho tốt đã. Tu ở tại gia tốt đó thì ra đến chợ, cái nơi gì? Trăm kẻ bán, vạn người mua, cái nơi mà chúng ta rất dễ nổi sân, rất dễ gì khởi lòng tham. Mua thì muốn mua rẻ, bán thì muốn bán đắt. Cho nên ở cái nơi phồn hoa đô thị, kinh kỳ chợ búa như thế, rất khó để giữ cái tâm tâm an nhiên tự tại, từ bi hỷ xả của chúng ta. Cho nên ở chỗ đó mà chúng ta giữ được cái tâm an nhiên tự tại, từ bi hỷ xả, thì đó mới gọi là người người tu nâng lên một bậc nữa. Đó là tu nhà đã khó nhưng chúng ta đã tu được, tu chợ càng khó hơn chúng ta lại tu được. Còn đi chùa là gì? Xả bỏ tất cả, bỏ lại sau lưng tất cả. Cái răng, cái tóc là gốc con người, chúng ta phải bỏ. Vợ con cũng bỏ, gia đình cũng bỏ, người thân cũng bỏ, bỏ lại sau lưng tất cả để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, coi tất cả chúng sinh đều là cha ta, là mẹ ta, là anh em quyến thuộc của ta. Trải cái lòng từ bi bao dung rộng lớn khắp với tất cả thế gian. Cho nên nó tu đến cái mức độ đấy là gì? Xuất gia mà tu được như thế thì gọi là thứ ba, chứ không phải là số một là tu tại gia, là người tu tại gia chúng ta là gì, là nhất đâu. Thứ hai là tu chợ, đó là ra chợ tu là thứ hai đâu. Còn thứ ba là tu, thứ ba là bét, thứ ba là thứ bét mới đi chùa, thứ bét mới hạng bét mới là gì, mới là đi tu. Đi tu là hạng bét, như vậy là sai. Hiểu như vậy là không không đúng với bản chất của cái câu thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Chúng ta phải nhớ, đừng có hiểu sai rồi phải tội đấy. Sau này mà tự nhiên thấy thì như đầu ngục tốt nó lôi sành sạch mình đi, tôi hỏi là tôi có làm gì ác đâu. Thế nó bảo cứ vào gặp Diêm Vương thì biết. Vào Diêm Vương nó vỗ thì vỗ bàn cả rầm, thế nó bảo tội nhân kia quỳ xuống. Chúng ta mới hỏi, dạ con có tội gì đâu ạ, cả đời con làm việc thiện đi truyền bá Phật Pháp. Con đã tụng kinh niệm Phật, truyền bá Phật Pháp, khuyên mọi người tu hành mà. Diêm Vương mới bảo rằng, ngươi tuy có công tu, tuy có công truyền bá Phật Pháp, nhưng mà ngươi hiểu lầm về Phật Pháp. Ngươi đi nói như vậy cho nên mọi người coi thường những người xuất gia, bảo là xuất gia là hạng tu thứ ba thôi. Hạng tu thứ nhất là gì? Chính là các ngươi. Cho nên khiến cho đạo Pháp suy vi, vài chục năm nữa, vài trăm năm nữa không còn ai xuất gia nữa, thì chỉ có Phật có Pháp mà không có tăng. Chỉ giống như cái đỉnh chỉ có hai cái chân thì sẽ có đứng vững được không? Không đứng vững được. Cho nên cái tội của ngươi là cái tội truyền bá sai chính Pháp lớn lắm, làm cho Phật Pháp suy vi trong một vài chục, một vài trăm năm tới. Cho nên tội của ngươi đáng là tội gì? Đi vào cái địa ngục bạc gì? Bạc thiệt. Lúc đó có hối hận cũng không kịp các quý vị. Cho nên học Phật thì phải hiểu cho nó đúng thì mới đi tuyên truyền, mới đi giảng dạy, mới đi nói ở trên TV hay là nói ở trên trên mạng xã hội vân vân. Còn hiểu mà chưa đúng, còn lơ tơ mơ á, thì tốt nhất là gì? Tốt nhất là mình yên lặng, cứ lặng lặng để học, để tu cho bản thân đấy, tốt đã đấy. Cho nên cái việc ở đây Phật tử này nói là bây giờ mẹ tụng kinh như thế cho nên bố tức đốt mất quyển kinh rồi, bây giờ thì phải làm thế nào? Có người bảo là phải mua 6 quyển kinh khác, một quyển kinh Địa Tạng để sám hối cho bố, đưa vào chùa sám hối cho bố, có được không? Xin thưa các quý vị, cái việc hủy hoại kinh, khởi ác tâm mà hủy hoại kinh sách và đốt tượng, phá tượng của Phật, hoặc giết những bậc tu hành chân chính thì tội gọi là đồng với tội ngũ nghịch, tội lớn lắm. Nhưng trong kinh Đức Phật nói là gì? Nếu mà có người nào đó mà nhất tâm xưng niệm một câu gì A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật thì tiêu được 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên không thể mua 7 quyển kinh hay 8 quyển kinh hay là 70, 700, 7.000 quyển kinh mà sám hối cái tội khởi ác tâm mà đốt kinh được. Duy nhất chỉ có việc gì? Ăn năn sám hối. Tự mình thấy cái việc mình làm cái lúc đó là gì? Phật tử, hai mẹ con là Phật tử này có việc cái tốt nhất là gì? Nói với bố hoặc là nói với chồng là thôi, lúc đó thì ông cáu như thế ông cũng sai, mà tôi do học do tu chưa đến nơi đến chốn là tôi cũng sai, từ cái sai của tôi cho nên gì khiến cho ông không bằng lòng ông ấy, sân lên ông mới giận lên ông mới đốt kinh. Như thế là ông sai, tôi cũng sai, cả hai vợ chồng mình cùng sai ông ạ. Thôi từ giờ trở đi thì có gì vợ chồng mình cứ nhẹ nhàng bảo nhau, như các cụ ngày xưa nói, có gì thì đóng cửa bảo, bảo nhau, bảo không được thì thụp, có được không? Hả? Bảo không được thì thụp, có được không? Không được. Ai lại bảo không được thì thụp nhau? Thụp nhau tức là đánh nhau á. À, không được, phải nhẹ nhàng bảo nhau, chứ bảo không được thì thụp nhau, thế thì không được rồi. Chắc là nghe nói mấy ông mấy bà là đi vỗ tay ở dưới, chắc là đấy là phương án 2 đấy hả? Bảo không được thì đưa phương án 2 đấy hả? Nguy quá, à gì đạo Phật, thầy không nói cái đấy nhá. Thế tự chúng ta vỗ tay, chúng ta tán đồng cái bảo không được thì thụp đấy nhá, thế thầy không nói cái đấy, thầy không khuyến cái đấy. Chúng ta phải nhẹ nhàng, xin thưa các quý vị, cái gì cũng có cái biện pháp để xử lý. Đấy, trường hợp này này, như thế này, kiểu như thế này, các Phật tử chúng ta thầy nghĩ là trong hội trường này cũng có khá nhiều người ở trường hợp tương tự hoặc gần gần giống như thế. Thì chúng ta tu làm sao đó, tự mình phải chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa lời nói, hành động và ý nghĩ việc làm của mình, thì người thân chúng ta dần dần là họ cảm được thôi. Các quý vị thấy không phải ngẫu nhiên mà các quý vị ở thập phương có người ở hàng 300-400 cây số, tận ở trong Nghệ An, tận trong Quảng Bình, tận trên Lai Châu, tận ở trên Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Hà Giang, Lào Cai đi về đây để tham dự pháp hội. Trong khi đó các vị cũng đã đi chùa làm lễ cầu an ở địa phương mình rồi, nhưng các vị vẫn về đây, thuê xe hoặc bắt xe về đây. Có những người hôm qua nói với tôi là đi xe buýt từ hôm kia đến sáng hôm qua mới tới, đi xe khách và đi xe buýt. Cứ xe khách và xe buýt thì không có tiền để thuê xe riêng, vì có một hai người đi với nhau thôi. Thế có những người đi từ trong Kon Tum, từ trong Gia Lai, từ Đắk Lắk tận thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ra đây. Vì sao? Thầy không phải là một vị sư giỏi, hay là cũng không phải một bậc cao tăng đắc đạo gì cả, cũng không phải là người nổi tiếng, bình thường thôi. Thầy cũng không phải là người giảng pháp hay, rất là dân dã thôi. Có đúng không? Đúng. Dân dã, giảng pháp cũng không hay, trình độ cũng không giỏi, không phải là bậc xuất chúng đạo cao đức trọng gì so với các bậc tôn túc ở trong giáo hội cả. Nhưng tại sao các vị đến với thầy? Vì cái này. Trong tâm thầy, tất cả những lời nói ra nó đều xuất phát từ ở trong gì? Trong cái tâm chân thành của thầy. Các vị nghe pháp cũng bằng cái tâm chân thành để nghe pháp. Cho nên một vị thì chân thành để nói pháp, một vị chân thành để nghe pháp, cho nên hai bên nó gặp nhau giống như là dây điện, một bên dây thì dây âm và dây dương, và đấu cái bóng đèn thì nó sẽ gì? Bừng sáng lên. Đơn giản thế thôi, có gì đâu. Ta cũng chẳng cần phải cao siêu, chẳng cần phải là tiến sĩ giáo sư gì cả. Ta chỉ cần gì? Dùng lòng chân thành để học đạo, để nói đạo, để chia sẻ về đạo, thì tự nhiên hai bên sẽ cảm được nhau. Mà chúng ta cảm được nhau thì chúng ta thấy hoan hỷ, ngồi nghe pháp cả 2-3 tiếng đồng hồ vẫn thấy hoan hỷ. Không phải hoan hỷ không, thế thấy cứ tựa cột mà gì, tựa cột mà ngủ khò, không biết có hoan hỷ hay không. Theo các Phật tử, tựa cột ngủ khò có hoan hỷ không? Hoan hỷ không? Có. Này, con là con nói thật với thầy nhé, Con hoan hỉ với thầy, con mới bỏ nhà, bỏ cửa, con đến đây, con tựa cột, con ngủ đấy. Bình thường ra thì con ở nhà, con chăn nấm nềm êm, con ngủ, con đến đây, con tựa cột, con ngủ, con đến đây, con ngủ đất. Con phải hoan hỉ lắm, con mới đến đây đấy. Còn cái việc nghe pháp á, mà buồn ngủ, ma ngủ nó dẫn con, nó chẳng qua là cái nghiệp của con thôi, chẳng qua là cái duyên của con với thầy thì nó mới chỉ được có đến đấy thôi. Thôi thì dù sao con đến đây con ngủ cũng là quý lắm rồi, thầy cho con một tràng pháo tay. Xin thầy và đại chúng cho con một tràng pháo tay chứ. Thôi cứ cho đi, tiếc gì mà không tặng các vị. Cũng được mà. Còn hơn là ở nhà đi nhậu. Đi nhậu với bạn, đúng không? Đến đây mà ngủ câu được, câu không, vẫn hơn là ở nhà đi nhậu với bạn. Hơn ở nhà để đi gì? Đi chơi đề, đi xổ số, đi này, đi nọ, đi kia. Đúng không? Hơn chứ. Cho dù câu được, câu không. Như trong kinh Đức Phật nói thì, ở trong thời mạt pháp sau này, nếu có chúng sinh nào đến nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ cần người đó thì giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật. Hoặc là chỉ cần hơi cúi đầu một cái thế này. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều kiếp về sau khi hội đủ duyên lành cũng đều được thành Phật. Cho nên cho một tràng pháo tay cho những vị Phật tương lai, đâu có gì mà keo kiệt đâu các quý vị, đúng không? Đấy, hôm qua sư cô Anh Nghiêm nói với thầy là, bạch thầy, con không hiểu là nhà mình thế nào có một lượng người là gì, cứ có pháp hội là đến chùa nhưng không bao giờ ra nghe pháp, cũng không bao giờ lên khóa lễ tu hài tu tập gì cả, đến là cứ vật vã hết gốc cây này đến gốc cây khác, hết gốc này đến gốc khác. Con không hiểu họ thế nào. Thầy bảo không sao, họ đến chùa là tốt rồi con ạ. Cứ đến giờ ăn thì có cho họ xuống ăn cơm, không sao. Họ đến chùa, họ không lên nghe pháp, không lên tụng kinh, họ cứ ngồi vật ngồi vạ ở chỗ nào đó, hoặc là nằm ở cái gốc cây nào đó, ở cái bãi cỏ nào đó, kệ họ. Cứ đến giờ ăn họ xuống ăn là được rồi. Vì tất cả những thức ăn ở trong chùa Khai Nguyên này, thầy đã có một lời phát nguyện là gì? Nguyện tất cả thiện nam tín nữ, già trẻ gái trai, có tâm học Phật hay chưa có tâm học Phật, bất cứ ai đến ngôi chùa Khai Nguyên này, ăn vào một miếng cơm, uống vào một ngụm nước, nguyện là người đó, bao giờ tôi thành Phật, tôi cũng độ cho người đó sẽ được gì? Sẽ được giải thoát. Cho nên các vị cứ đến ăn, cứ đến uống, đến ngủ vô tư ở trong chùa. Đấy, không sao. Bây giờ tôi chưa thành Phật được, tôi chưa độ được các quý vị, vì tôi còn gì? Phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên chưa thể cảm hóa được. Các vị đó lên đây để ngồi nghe pháp, chưa thể cảm hóa được, các vị cầm kinh để đọc, để học, để tụng, để niệm với đại chúng. Nhưng ít nhất đã cũng cảm hóa được các quý vị là đến gì? Đến chùa để nằm lăn, nằm lóc, nằm vật, nằm vạ chỗ nọ chỗ kia rồi. Rồi, bây giờ tôi phúc còn kém, đức còn kém, trí còn kém, tôi chấp nhận một ngày nào đó, một kiếp nào đó tôi đầy đủ công đức, phúc báo, trí tuệ, tôi thành vô thượng chính đẳng chính giác. Lúc đó thì các ông các bà nhìn thấy quang minh, thấy công đức, thấy đạo hạnh của tôi, tự nhiên sẽ gì? Sẽ phát bồ đề tâm mà, dạ bạch thầy, cho con xin được xuất gia làm đệ tử của thầy à. Đấy, thế thôi, đơn giản. Cho nên tôi nói với sư cô là thôi cứ hoan hỉ đi, họ đến là mừng rồi, họ biết đến chùa là mừng rồi. Chúng ta hàng ngày cúng thí thực để làm cái gì? Cúng thí thực cho các cô hồn ngạ quỷ lang thang cầu bơ cầu bất, đầu đường xó chợ, không có chỗ nào để ăn. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Tôn giả A Nan là người xuất gia đệ tử của Phật phải khởi lòng từ bi để thương tưởng chúng sinh và cúng thí thực hàng ngày để cho các loài cô hồn ngạ quỷ đói khát nương vào từ lực của Phật, công đức của Tam Bảo để được để được phụ chút lộc Phật, lộc Pháp, lộc Tăng. Khi mà chúng ta nhất tâm cúng gì? Cúng thí thực ấy. Cho nên đối với cái chúng sinh vô hình, ngạ quỷ khổ hơn, chúng ta còn còn gì? Còn hoan hỷ phát tâm để gieo duyên cứu giúp họ cơ mà. Huống chi là các Phật tử thân thể, chân tay, mặt mũi đầy đủ, khỏe mạnh đến chùa để nằm ngủ, đúng không? Cũng được, không sao, tốt, độ hết. Bồ Tát á, trên con đường hành Bồ Tát đạo Pháp Bồ Đề Tâm, giống như đi một con thuyền gì cực lớn, băng qua đại dương hay là băng qua con sông lớn á. Con thuyền đó có thể chở được gì? Được vô số người, thì chẳng có ngại gì ạ. Gặp bất cứ ai đang chết đuối, hoặc là đang đi, đang chuẩn bị muốn sang sông, hoan hỉ cho họ đi cùng, đi nhờ trên chuyến tàu ấy, cho họ đi trên chuyến tàu ấy, làm ơn làm phúc, có mất cái gì đâu. Cho nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì phải như thế mà phát tâm Bồ Đề. Chúng ta tu hành thì cũng phải như thế. Thế đừng có thấy là cái bà kia, từ hôm qua tôi để ý bà rồi, bà lên chùa bà chá tụng kinh, chá niệm Phật, lên nghe Pháp thì toàn ngủ. Lúc tụng kinh thì dựa cái cột để ngủ, bây giờ xuống để ăn cơm à? Không, kệ họ. Những con người như thế chúng ta càng phải thương, càng phải, này cụ ơi, đến chùa chịu khó nghe giảng tụng kinh công đức tốt lắm. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được các thầy giảng Pháp cho mình lại càng khó hơn nữa. Có các Phật tử xa xa mấy trăm cây số, thậm chí là nghìn cây số, họ còn bay đến đây, còn bắt xe khách, xe đò, mất bao nhiêu tiền mới được đến được đây để nghe các thầy giảng Pháp. Mình đã đến đây rồi thì cố gắng, buồn ngủ thì phải thắng con ma. Con ma ngủ, biếng lười thì phải thắng con ma, ma lười. Nếu không biết chữ thì đến khi các thầy tụng kinh niệm Phật, đại chúng tụng kinh niệm Phật thì cụ phải nhất gì? Nhất tâm để niệm Phật vào. Một câu Phật hiệu Phật dạy là nhất tâm chỉ niệm thì sẽ được gì? Tiêu 84.000 kiếp sinh tử chúng khổ. Cho nên cụ nhá, chiều thì ngồi gần con nhá, hay là bác nhá, chiều ngồi gần cháu nhá. Mỗi khi người ta gật gù buồn ngủ một cái, mình lại gì? Lại thúc cho một cái nhẹ nhẹ cho tỉnh dậy. Đấy, đấy là gì? Phát Bồ Đề Tâm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chính là gần gì? Gần đèn đó các quý vị. Chúng ta nguyện là một ngọn đèn nho nhỏ để thắp sáng cái trí tuệ vô minh của một đồng tu chúng ta. Đấy chính là hành Bồ Tát đạo. Cho nên tu ở tại gia chúng ta như trường hợp Phật tử này thì khuyên là thôi, cũng không cần phải là in bao nhiêu quyển kinh để sám hối đâu, mà quan trọng nhất phải tu tập. Hai mẹ con tu tập làm sao để cho bố và cho chồng và cho cả nhà Phật tử này là phải gì? Đều là hoan hỷ phát tâm. Ở trong hội trường này thầy biết là cũng có rất nhiều người lúc đầu cũng chẳng hiểu gì về Phật Pháp đâu, nhưng bây giờ hiểu rồi thì rất là hoan hỷ. Mỗi khi có pháp hội không đi được, thấy nó áy náy và thấy nó thiếu thốn một cái gì đó, thậm chí gia đình có việc cũng phải cố chạy lên một tí rồi mới về lo việc gia đình đấy. Cho nên đấy là người gì đã thấm được gì? Tương cả gọi là chay lạt ở trong cửa thiền rồi. Vậy người đó đã thấu được cái giáo lý từ bi xả vô ngã vị tha của nhà Phật rồi. Vậy đã tu làm sao đó cho nó tốt để cả gia đình để hoan thì đều hiểu, thì đấy mà cái sám hối tốt nhất, chứ không phải là in một vài chục quyển kinh mà là sám, gọi là sám hối đâu. Đấy chỉ là cái tướng nhỏ nhỏ bên ngoài thôi, còn cái tính bên trong là quan trọng các quý vị.